Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Thích Phước Niệm, trụ trì chùa Giảng Phước, và kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng tôi và thầy Phước Niệm ở chung chùa Giác Ngộ ngay thời điểm năm 93 và 94. Và sau đó thì chúng tôi đi du học. Thầy Phước Niệm thì đi văn du, và cuối cùng là định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lại gặp nhau vào năm 2004, ngày nay cũng gần 5 năm gặp nhau lần thứ hai. Thì thấy thầy đang là Phật sự thiết lập đạo tràng tại thành phố San Diego, rất là thơ mộng giữa núi đồi chập trùng. Và nhìn thấy rất nhiều quý Phật tử trở về tu học trong cái không gian chánh điện vừa chừng. Điều đó tạo ra niềm vui chung cho tất cả những người đang có mặt. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài an nhiên như là một thái độ của sự sống, rất cần thiết cho vấn đề ứng xử của người con Phật nói chung. Trong bài kinh Phước Lành, bài kệ thứ 10, tức là bài kệ cuối cùng đó, Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta một tấm bản đồ về thái độ sống an nhiên giữa phong ba và bão táp của cuộc đời. Nếu ta đặt cái bối cảnh của bài kệ đó ở trong toàn thể ngữ cảnh của bài kinh với tựa đề là Kinh Phước Lành, mà nguyên ngữ Pali là Maha Mangala, thì cái chữ Phước Lành lớn đó nó được bao hàm hai nghĩa là phước và sự an lành. Cái phần phước về đời sống vật chất, môi trường sinh hoạt đầy đủ, điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, chắc chắn tạo ra chúng ta về một niềm vui, mà giá trị phục vụ của nó đó là các giá trị giác quan. Đạo Phật dạy chúng ta những phương pháp để có được phước báo trong đời, trở thành rất giàu có, để có thể một mặt là hưởng cái phước mình tạo, mặt khác đó, chia sẻ phước đó cho các mảnh đời bất hạnh do thiên tai hoặc là do tai nạn do chính con người tạo ra. Nhưng cái phần nền tảng quan trọng nhất là sự an lành, tức là tiến trình chuyển hóa nội tại để ta được bình an ở trong hai hoàn cảnh thuận và nghịch. Có được sự bình an trong hoàn cảnh thuận á, cái đó là một phước báo, nhưng chẳng mấy ai trong chúng ta đó tiếp hưởng được cái phước báo này một cách lâu dài. Và qua những biến cố trong những giai đoạn lịch sử thì ta lại có nhiều cái lận đận trướng duyên, lại sống ở trong hoàn cảnh nghịch nhiều hơn là thuận. Như vậy cái điều mà quan trọng là làm thế nào để mình có được cái sự an lành đó. Và dĩ nhiên nó phải liên hệ đến sự thực tập. Sự thực tập này đã gồm có 3 bước được Đức Phật nói trong bài kệ thứ 10. Hành xử trong nhân gian tâm không hề lay chuyển, hết phiền não an nhiên là phước lành rất lớn. Bài kệ 4 câu đó, câu 1, 2 và 3 nói về phương pháp, và câu 4 đó là một sự khẳng định về kết quả. Và đây chính là cái điểm mà tất cả chúng ta mong mỏi và hướng về. Cái tiến trình đầu tiên để xác lập sự an lành trên nền tảng của phước báo đó, đó là phải đối diện với thực tại cuộc sống, hành xử trong nhân gian. Điều này dạy chúng ta một cái bản lĩnh và năng lực để vượt qua các nghịch cảnh. Ta thử hình dung tình huống một con rùa. Xung quanh của nó đó, phong ba bão táp nhiều đến độ đó, mắt nó bị cay, và các tứ chi của nó đó bị thương tổn và thách tố, cho nên nó tạo ra một cái phản ứng tự vệ, đó là rút đầu và tứ chi vào bên trong cái mai, và lúc đó đó bụi vẫn tiếp tục tung bay, các con vật lớn hơn vẫn tiếp tục thể hiện hành động đe dọa mạng sống của nó. Nhưng con rùa vì không nhìn thấy những thứ đang diễn ra xung quanh mình, cho nên nó có một cái cảm giác rằng mình đang được bình yên. Cái bình yên có điều kiện do sự trốn trại thực tại tạo ra đó là một sự chấn an về phương diện tâm lý, chứ chẳng phải là một giải pháp. Tìm một sự bình an bằng sự chấn an đó, nó chẳng khác nào như là lấy đá đè cỏ, và do vậy không có giá trị lâu dài. Ức chế tâm lý có thể diễn ra như là một cái phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên. Về lâu về dài, nếu con rùa đá tiếp tục lò đầu và bốn chân ra, thì các hiện tượng nghịch cảnh đối với chúng vẫn còn nằm y nguyên. Và lúc đó cái phản ứng kém tự vệ do vì nghĩ rằng mình đã được bình yên đó, sẽ làm cho con rùa lâm vào tình trạng ngày càng nguy kịch hơn. Chính vì thế cái sự hành xử trong nhân gian đó, nó không phải chỉ là tạm thời, mà nó luôn luôn cần phải có mặt với chúng ta trong cuộc đời. Từ cái triết lý đơn giản mà có cái giá trị hành trì này đó, thì ta thấy rằng là người tu học Phật đó không cần phải trốn trại tất cả các nghịch cảnh. Chẳng hạn như là khi ta chán nản bởi những lời nói thị phi, không cần thiết phải lấy một cái cục bông gòn nhét vào lỗ tai để khỏi nghe nữa. Hay là cố tình là làm lơ đối với những cái chuyện nghe mà vốn có thể tạo cho mình các phiền não. Bây giờ mình thấy nhiều quá đó, nó cũng thành chướng gai. Cho nên có nhiều người bịt con mắt lại, có người bịt cái miệng bằng cách là không nói. Và trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo đó, sự hành xử như trên được gọi là một vị ẩn sĩ, và về lâu về dài được nhân lên thành một vị thánh sĩ. Chữ Pali và Sanskrit gọi là Muni, mà chữ Hán thường phiên âm là Moni. Trong danh hiệu của Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, ta thường niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Bổn Sư là mình gắn thêm, bởi vì khi mà Phật giáo đại thừa phát triển đó, ta biết đến rất nhiều các vị Phật ngoài hành tinh con người đang sống, và số lượng đó là không thể tính đếm, cho nên dùng thêm một tính từ Bổn Sư, tức là Đức Phật lịch sử, Đức Phật gốc, để phân biệt với các Đức Phật khác được Đức Phật Thích Ca lịch sử giới thiệu trong các bản kinh. Thích Ca là dòng họ của Ngài, Mâu Ni là bậc hiền thánh, Thích Ca Mâu Ni là bậc hiền thánh trong dòng họ Thích Ca. Đây là một danh xưng các đệ tử của Ngài sử dụng từ cái phong tục văn hóa giao tế trong thời đại Đức Phật, vốn được các vị hiền sĩ lúc đó đó dùng ngôn ngữ này để tôn xưng sự vượt lên trên cuộc đời của Phật Thích Ca như là một cái hoa sen trong bùn nhơ và nước động. Có một lần ở trong cuộc đối thoại liên tôn giữa Đức Phật và các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác, bao gồm Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo, một câu hỏi đã đặt ra đối với Đức Phật là: chúng tôi, những vị Mâu Ni, đang sống một cách ẩn dật ở trên núi cao và rừng sâu, có xứng đáng được xem là các bậc thánh ở trên đời hay không? Và Đức Phật trước khi trả lời đã hỏi cái nội dung Mâu Ni mà các vị định nghĩa là cái gì. Câu trả lời của các vị ẩn sĩ thời đó là: giữ khẩu thanh tịnh bằng cách không nói, giữ thân thanh tịnh bằng cách là gửi thân của mình ở trên rừng và núi, hạn chế cái phần giao tiếp một cách tối đa với thế giới trần cảnh. Và câu trả lời của Đức Phật là: như thế thì chưa phải là Mâu Ni theo truyền thống tâm linh của Ngài khám phá. Câu hỏi kế tiếp được đặt ra: như vậy theo Ngài, một vị thánh sĩ là gì? Đức Phật đã trả lời, và câu trả lời đó đã được trích dẫn lại ở trong một phần của Kinh Pháp Cú. Ai phát ngôn thanh tịnh, sống đời có giới hạnh, ứng xử khôn ngoan là một vị thánh sĩ ở trong cuộc đời. Ta gọi đó là một bậc Mâu Ni. Ở trong những cái mẫu đối thoại liên tôn giáo khác đó, thì Đức Phật sử dụng cái cách so sánh ví von và cũng hết sức là hài hước. Khi mà ta hỏi rằng là cái quả chứng đắc của một vị Mâu Ni theo truyền thống của Ấn Độ giáo và Kỳ Na đó là cái gì, thì Đức Phật trả lời: nếu ẩn sĩ đó đó được thực hiện bằng cách là im lặng mà không nói suốt cả cuộc đời thì quả chứng tối đa là câm, quả chứng thứ yếu là á khẩu. Người ta hỏi, Ngài mới trả lời: có miệng mà không nói thì suốt thời gian không nói mình giống như là câm rồi. Do đó đó, các quan niệm về ẩn sĩ và thánh sĩ của Bà La Môn giáo không phải là giải pháp, vì họ đang nỗ lực, vì theo quan niệm truyền thống tâm linh này đó, chặt đứt cái cơ hội tiếp xúc của các giác quan với thế giới trần cảnh của nó, chẳng hạn như mắt nhìn thấy màu sắc và hình thù, tai nghe các loại âm thanh khác nhau, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các đối vật, là một cái cơ hội và là đầu mối của mọi đòi tội và khổ đau. Cho nên chặt đứt cái hoàn cảnh và cơ hội dẫn đến sự tiếp xúc này thì cái đó được xem là một bậc thánh. Cái chủ nghĩa đánh giá giá trị tâm linh của con người trên hình thức, mặc dù nó là một cái phương tiện tốt để dẫn đến cái đời sống tâm linh thanh tịnh, sẽ không thể là một cái giải pháp. Và do vậy cái câu nói trong kinh Phước Lành này là hành xử, tức là ta phải sống với sự giao tiếp, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chứ không phải trốn trại những thứ này. Và nếu ta dựa vào cái cấu trúc giữa khái niệm tình khẩu trong truyền thống và đạo Phật và tình khẩu trong đạo Phật thì nó khác hoàn toàn. Sử dụng ngôn ngữ dẫn đến sự hòa hợp, dẫn đến tình thương yêu, dẫn đến sự phấn chấn vui lên trong cuộc đời, dẫn đến cái nền văn hóa trong giao tiếp và truyền thông, đó chính là tình khẩu. Còn yên lặng với tình khẩu, và yên lặng là đang thực tập cái hạnh của người cầm. Và nếu như một hành giả nào đó suốt cả cuộc đời không nói thì người đó đang câm trong suốt mấy chục năm. Và giả sử có tu tập tốt đi nữa cũng không có giá trị cho ai. Cho nên cái quan niệm tịnh khẩu của Phật và của Bà La Môn giáo khác nhau. Cho nên khái niệm Mâu Ni của đạo Phật là trên hành xử mà tâm không bị vướng vào các cảnh trần. Cái đó được xem là sự hành xử thanh tịnh trong nhân gian, giống như là hoa sen có mặt trong bùn nhơ, và vì cái môi trường bùn nhơ đó mà hoa sen trở thành là một cái loại hoa đặc biệt được người ta mến thích và các tôn giáo, các nền tảng tâm linh, văn hóa tại Ấn Độ đều sử dụng hoa này làm biểu tượng của một đời sống thanh thoát. Đạo Phật đã sử dụng hình ảnh hoa sen nhiều hơn các tôn giáo tại Ấn Độ là vì cái ý nghĩa này. Như vậy, cái bản chất của sự hành xử trong nhân gian là không trốn trại cuộc đời, bao gồm là không trốn trại nghịch cảnh. Trốn trại nghịch cảnh đó, giống như là quỵt nợ và trốn nợ. Ta có thể qua mặt được luật pháp và chủ nợ ta trong một giai đoạn thời gian với sự khôn ngoan và ma mảnh của mình. Nhưng khi mà quả của một hành vi tiêu cực đã đến lúc chín mùi thì nó phải trổ với ta, và nói theo kinh pháp cú đó, dầu có độn thổ xuống mặt đất, lặn sâu dưới lòng biển, bay lên trên hư không, hay là tàn hình không ai nhìn thấy, quả đã chín mùi thì không ai có thể cản ngăn được cái tiến trình của sự chín mùi đó. Cho nên đến lúc cái chết phải diễn ra thì người đó phải chết mà thôi, không có một sự lựa chọn khác. Và Đức Phật cũng nói rằng là Ngài có ba năng lực hóa độ chúng sinh, mà bên cạnh đó là có ba điều không thể làm được. Một trong ba điều đó là có thể độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh quá khứ, hiện tại và vị lai, nhưng không thể độ được một người mà quả của nghiệp xấu người đó đã đến lớp chín mùi, không cản lại được. Vậy là vấn đề hành xử đó, nó dạy chúng ta một thái độ bản lĩnh, nhận diện tất cả các người gặp đang diễn ra để ta tìm cách để vượt qua nó. Trốn trại thì dễ lắm, bởi vì sự thay đổi môi trường đó, nó làm cho cái dòng cảm xúc, thái độ, tiến trình nhận sức đó, nó có vẻ thoáng hơn, thoải mái hơn, kiểu giống như con rùa rút vào trong cái mui của nó là hết rồi. Nhưng khi ta có mặt trong hoàn cảnh tương tự đó thì nỗi khổ của ta nó trỗi dậy như là một sự được hâm nóng. Và lúc đó đó, tất cả những cái ức chế tâm lý nó sẽ là một sự cao trào. Và lúc đó đó, ta đang bị cuốn phăng đi ở trong cái dòng nước của thói quen quá khứ, đang bị đè nén trong rất nhiều năm trốn trại nghịch cảnh của ta. Do đó, hành xử trong nhân gian theo tinh thần Phật dạy, như nói theo kinh Tương Ưng, nó được mô tả bằng một cái câu như thế này: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi và sự biết. Toàn bộ triết lý trong sự hành xử thiền quán này đó, nó nằm ở chữ chỉ đơn thuần là. Có nghĩa nó bằng với ta không kéo theo các phản ứng cảm xúc thuận và nghịch khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó. Trong Phật giáo, toàn bộ cái tiến trình tâm lý học chuyển hóa đó, nó nằm ở chỗ đó là chuyển thức thành trí. Thức nằm ở trên cái phản ứng nhị nguyên, và cái nhu cầu đó cũng rất là cần thiết cho hạnh phúc của con người ở mức độ ban đầu. Nếu ta không phân biệt giữa thiện và ác, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, phải và trái, nên và không nên, các quy định và những điều không được làm, thì có lẽ là xã hội loài người sẽ rơi vào một đại khủng hoảng trầm trọng. Cho nên bản chất của nhị nguyên theo cơ chế thiện và ác vừa nêu là một chuẩn mực về phương diện nhân thừa hay nhân bản cần phải có. Nhưng khi mà con người đạt đến cái trình độ đó rồi đó, thì nó có thể kéo theo hai cái phản ứng thuận và nghịch. Đối với cái tốt, ta hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ, tư hữu hóa nó về phương diện ngã chấp. Đối với cái nghịch, ta phản ứng mà mức độ nặng nhất của nó là đối đầu và loại trừ, dẫn đến tình trạng hận thù kéo thêm những hận thù khác. Và như vậy, nếu cái thuận tạo ra tâm lý tham đắm, tức là lòng tham, thì cái nghịch tạo ra phản ứng không hài lòng, đó là lòng sân. Mà theo Đức Phật đó, nơi nào có sự vận hành của lòng tham và lòng sân, nơi đó đồng lúc ấy có mặt thêm một cái bản chất, đó là vô minh. Như vậy, ba thứ này là chân vạc, tồn tại, song hành một cách chung thủy với nhau. Do đó cái ứng xử của nhà Phật sau khi vượt lên trình độ của thiện và ác rồi thì phải nhìn thấy tất cả mọi sự là chỉ đơn thuần là, thì lúc đó các phản ứng cảm xúc nó không còn chạy theo thuận và nghịch để kéo theo hoặc là lòng tham hoặc là lòng sân, mà là nhìn thấy tất cả mọi thứ nó như là tấm gương. Tất cả các giá trị cảnh vật nó đi ngang qua cuộc đời nhận thức của mình như thế nào thì ghi nhận nhưng không theo. Đó là hành xử trong an nhiên. Các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản sử dụng các ngôn ngữ của công án thoại đầu chẳng qua cũng chỉ đạt được cái mà Đức Phật nói trong bản kinh này là an nhiên mà thôi. Vậy là cái tiến trình của sự ứng xử đó là không để cho dòng phản ứng cảm xúc kéo theo đối với cái thuận và cái nghịch. Để tạo những cái bước đi thực tập dễ dàng đó, thì câu thứ hai của bài kệ đề nghị chúng ta một phương pháp ứng xử là tâm không hề lây chuyển. Ta cắt cái chữ lây chuyển về phương diện từ căn, ta có được hai từ là lây động và thối chuyển. Lây động á, nó liên hệ đến một cái nghịch cảnh nhiều, và trong những hoàn cảnh thuận á, chúng ta cũng thỉnh thoảng rơi vào thất điên mắc đảo, cho nên thuận và nghịch cũng đều làm cho mình bị lây động. Và có con đường hành xử nếu nó không đặt ở trên quỹ đạo của đời sống tâm linh đạo đức hướng thượng đó, thì sau một thời gian hưởng hết phước báo rồi thì ta tuột xuống tuốt ở dưới cái cảnh giới của ngạ quỷ và súc sinh. Vì vậy là nó bị thối chuyển, tức là nó bị tuột dậu về phương diện tâm linh và đạo đức. Vì đó Đức Phật dạy ở trong kinh đối với những người xuất gia đó, các thầy các sư cô không nên tự thỏa mãn rằng mình đang đi trên con đường tâm linh như thế là mình không bị thối chuyển, cho đến lúc nào quả vị A-la-hán được chứng đắc và cái giải thoát tri kiến đã xuất hiện ở trong tâm thức của các vị. Lúc đó các vị nhìn thấy rất rõ cái dòng chảy của phiền não đã kết thúc, sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, thì lúc đó các vị đang ở trong trạng thái tâm thanh tịnh mà thuật ngữ Phật học gọi là lậu tận minh. Tức là một dòng tuệ giác xuất hiện khi thấy cái phiền não nghiệp chướng trần ô và những cái bất thanh tịnh nó không còn nữa, thì lúc đó mới tạm an tâm rằng mình không còn thói chuyện. Cho nên khi ta đang đi trên con tâm linh đó, thì điều quan trọng là để cho tâm không bị lay động. Muốn thực hiện và đạt được cái kết quả đó đó thì nó gồm có 3 bước. Bước 1 là đừng sợ, bước 2 là đừng lo, và bước 3 là đừng chấp. Sợ đó nó thuộc về cái thái độ ứng xử trước các hoàn cảnh và con người giao tế trong mối quan hệ thuận và nghịch với ta. Cái sợ đó nó xuất hiện với con người ở bất kỳ một tình huống nào. Trong cuộc đời nếu có 100.000 sự kiện thì nỗi sợ nó có thể là 1.000.000 sự kiện, bởi vì mỗi một góc độ đều có thể tạo ra chúng ta một nỗi sợ. Và khi mà sợ rồi đó, ta có một cái phản ứng cũng giống như con rùa rút vào bên trong cho an phận, khỏi giao tiếp, khỏi biết, khỏi nghe, khỏi thấy, khỏi ngửi, khỏi ứng xử gì hết, là khỏi ra. Và do vậy đó, ta co cụm. Và cái nền văn hóa của phương Tây đó đang đi trên cái con đường phản ứng như thế. Nhà ở trong những khu vực mà cái sự vắng tiếng xe và người, bao gồm tiếng âm thanh, tiếng ồn nói chung đó, thì thường mắc hơn là ở những ngôi nhà mà nó hơi bị ồn ào. Cái phương tiện cắt giảm hết tất cả những điều kiện giao tiếp để tạo ra trạng thái yên tĩnh đó, giúp cho mình có cảm giác là mình đang được bình an. Và do vậy đó, khi sống ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây tiên tiến một thời gian 5-10 năm trở lên, khi ta quen với cái cộng nghiệp văn hóa mới này, trở lại đất nước Việt Nam nơi mình đã chung nhau cắt xuống và có mặt đôi lúc là mấy chục năm, nhiều hơn thời gian mình có mặt ở Hoa Kỳ, ta cảm thấy là nó hơi ngột ngạt lắm. nó mỏi mệt lắm, nào là bụi, nào là tiếng ồn, nào là sự bon chen, nào là đủ thứ. Và có nhiều người muốn về lại Hoa Kỳ sớm nếu không có những duyên sự, chẳng hạn như là thăm cha mẹ già, hay là con cháu là người thân, hoặc là có những cái duyên sự đặc biệt nào khác. Còn bằng không á, hầu như là mình không muốn cái phiền toái của một cái thế giới quá ồn não đó, nó làm cho mình bị chao đảo. Các cái nỗi sợ nó xuất hiện làm cho chúng ta đôi lúc đó, sống ở trong cái thế giới tự do mà không hưởng được tự do một cách trọn vẹn. Mà các phương tiện truyền thông nó làm cho mình sợ nhiều nhất, rỉ rả, tấn công, và đôi lúc nó hành hạ dòng cảm xúc mình rất là nhiều. Nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, chuyện thật hư như thế nào chưa biết, làm tự nhiên mình quản mình sợ đó. Cho nên cắt đứt cái con đường giao tiếp với những phương tiện truyền thông đó thì được xem là cái phương tiện đổi đài. Những cái đài nào mà mình nghe mình cảm thấy không thể tạo ra mình niềm vui đó, chỉ cần mở cái công tắc tâm qua cái đài thứ hai, nó có sự bình an liền. Chứ không dạy gì mình giữ cái đài đó mà mỗi khi nghe nó nạp thêm những cái hạt giống của sợ hãi. Rồi sợ hãi rồi đó thì mình nhìn xung quanh ai cũng là kẻ thù hết trơn. Người A, người B, người C đều là những người có thể làm thương tổn mình. Thì dần già rồi thì mình không muốn tiếp xúc với ai nữa. Thì cái sợ đó nó làm cho chúng ta bị lây chuyển về cõi tầng. Cho nên sợ hãi là kẻ thù của an nhiên. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Và lúc nào, ở đâu, với con người nào sự sợ hãi chưa được nhổ lên khỏi tận gốc rễ của tâm, cho đến lúc đó đó, ta chỉ mới có phước mà không có được sự an lành. Vì vậy cái tiến trình thực tập đó, tâm linh của Phật giáo chỉ mới đạt được 33%, tức là 1/3. Còn 2/3 còn lại đó, ta mới đứng ở ngoài cổng chùa đó, chứ chưa vào được sự và cái cõi bình an đó. Cho nên sự thực tập đầu tiên là phải làm sao nhổ lên cái nguồn gốc của sự sợ hãi. Việc thực tập này đó, nó có thể có những sự hỗ trợ nếu ta liên tưởng đến danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà một trong các danh hiệu quan trọng của Ngài về phương diện thực tập ấy, là Thí Vô Úy Giả, người ban niềm vui không sợ hãi đến cho cuộc đời. Dầu ở trong các phương tiện vật chất đủ đầy, nếu nỗi sợ hãi vẫn còn, ta không có được hạnh phúc. Mà người sợ rồi đi đâu cũng dè dặt hết trơn. Cái biến cố 11 tháng 9 năm 2001 đã làm phần lớn công dân nước Mỹ rơi vào cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi trầm trọng. Và người ta đã truyền tay với nhau là không nên có mặt ở đám đông vì có thể sợ mình trở thành nạn nhân của những kẻ khủng bố và hận thù trong cuộc đấu tranh ý thức hệ, chính trị và kinh tế và tôn giáo đối với Hoa Kỳ. Cho nên người ta đã không nên có mặt, lẩn tránh sự có mặt mình. Và từ đó người ta có cảm giác rằng mình được bình an hơn. Theo học thuyết duyên khởi của Phật giáo đó, cái này có, tạo tiền đề cho cái kia có. Cái này không, tạo kết quả cho cái kia không. Cái này đó hiện hữu, dẫn khởi cái kia hiện hữu. Cái này không hiện hữu đó, tạo điều kiện vắng mặt ở cái còn lại. Cái sự tương tác đó đó, nó dẫn đến một cái quan niệm về thế giới quan và nhân sinh quan hết sức là năng động và không có nỗi sợ. Không phải muốn chết mà ta có thể chết được. Không phải sợ chết mà cái chết nó không có mặt. Cho nên cứ ứng xử bình thường, bởi vì cái tiến trình sự sống con người đó nó liên hệ đến nhân duyên quả báo của cái nghiệp sát sanh hay là cái nghiệp hòa bình, dẫn đến sống thọ hay là chết yểu. Bên cạnh đó nó còn liên hệ đến tất cả các thứ như là chế độ sống, rồi thời gian ăn uống ngủ nghỉ làm việc và làm chủ hay là bị đánh mất sự làm chủ về dòng cảm xúc và nhận thức nói chung. Tổng hợp hết tất cả cái đó thì ta có mạng sống. Các nghịch cảnh, rồi các thiên tai, tặc ách, những cái tình huống bất khả kháng diễn ra cũng theo cái cơ chế của duyên khể. Cho nên có sợ không sợ, nó vẫn cứ diễn ra theo quy luật trong tự thân của nó. dân gian Việt Nam có câu là trời kêu ai nấy dạ. Nó phản ánh một cái thái độ là sống và chết là nằm ở trong bàn tay của Chúa. Nếu Chúa cho sống thì tiếp tục còn, nếu Chúa không cho sống thì qua đời. Cái đó nếu ta đổi khái niệm trời thành nhân duyên, nhân duyên kêu ai nấy dạ, thì rõ ràng ta không chấp nhận định mệnh số phận an bài. Ngược lại ta có một thái độ sống rất là thản nhiên, không có sợ, vì bản chất sâu xa nhất của cái chợ là cái chết thôi. Sợ chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người. Từ cái nỗi sợ chết đó, ta sợ đến mất uy tín, nó liên hệ một phần đến cái tôi. Vì cái thanh danh của con người thường được con người đánh đồng là chính tôi, và tôi bị lệ thuộc vào cái thanh danh đó qua tên tuổi, năm tháng ngày sinh cha mẹ đã tạo dựng cho mình cuộc sống từ lúc mình có mặt ở trong bào thai. Như vậy khi thực tập sự thản nhiên đó thì ta chút bỏ được nỗi sợ hãi, đó là đừng sợ. Điều thứ hai là đừng lo. Lo đó nó khác với nỗi sợ ở chỗ đó, nỗi sợ đó liên hệ đến cái sự thương tổn hoặc là mạng sống, danh dự, sức khỏe, hạnh phúc do người khác tạo ra một cách vô tình hay cố ý đối với bản thân mình, do hoàn cảnh thuận hay nghịch tác động trực tiếp hay là gián tiếp đến bản thân mình. Còn nỗi lo đó phần lớn nó phản ánh thái độ tâm lý và cái sự trù liệu của chúng ta về những chuyện có thể có hoặc có thể không có. Là thường đó, phần lớn các nỗi lo nó rơi vào trạng thái là dư thừa. Người có cái tâm lo lắng nhiều đó là trong lo hoài, lo gần, lo xa, lo đêm, lo ngày, và lo những chuyện không đáng lo. Có những chuyện ta chỉ cần đầu tư khoảng 5 phút là làm xong, nhưng mà có người có bệnh lo đó, lo đến 5 tiếng, 5 ngày, 5 tháng, 5 năm, thậm chí là kéo thêm 50 năm. Đứa con của mình đã lớn rồi, có con rồi, thành công trong cuộc đời, vậy mà mình cứ sợ là không biết là nó sống nổi hay không, nó vượt qua được cái khó khăn hay không, mà thậm chí nó làm khá hơn mình nữa. Mà có nhiều cha mẹ mà bệnh chứng lo đó, có chứng bệnh lo đó, thì hầu như là đánh mất niềm tin về cái tiềm năng và cái năng lực ứng xử của đứa con khôn ngoan của mình. Như vậy là bản chất của sự lo tạo ra các năng lượng thặng dư, mà chức năng chính yếu của nó là đốt cháy các nguồn năng lượng của an vui và hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên sống với nỗi lo đó, con người sẽ rơi vào hai khuynh hướng tâm lý: hoặc là chạy về với quá khứ mà bây giờ nó không còn là một hiện thực, hay là bám vào trong tương lai như là một sự truy đuổi mà bây giờ nó chưa có mặt. Cho nên Đức Phật dạy hiện tại lạc trú đó là hãy gieo trồng và phát huy cái nguồn năng lượng và năng lực mạnh nhất ở hiện tại để sống một cách có chiều sâu, đầu tư hết tất cả các hạt giống, và không nên bận tâm về tính kết quả trong tương lai. Vì nhân quả nó là một hiện thực rất là công bằng. Thay vì ta để cái mối lo vào tính kết quả trong tương lai mà ta cũng không hề thay đổi được nó, thì Đức Phật dạy là hãy đầu tư có phương pháp, bằng trái tim, bằng sự cân nhắc, bằng những nỗ lực chân chính, thì kết quả sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cho nên sự thặng dư trong cái lo nó không có mặt. Do đó đó, bỏ đi nỗi lo thì cái dấu hiệu ban đầu của con người đó là nằm xuống là có thể ngủ liền, mà không trở thành là kẻ vô tư, kẻ thiếu trách nhiệm hay là cái kẻ thờ ơ với mọi thứ. Nho giáo có câu là nhân vô viễn lự tất hữu cận u, người không lo xa ắt sẽ có buồn gặp. Ý muốn nói là thiếu trách nhiệm với tương lai của mình á, thì hậu quả và tai nạn đó là mình sẽ gánh lấy ở trong một cái thời gian rất là gần. Còn cái học thuyết hiện tại lạc trú không phải là dạy chúng ta thái độ thờ ơ và thiếu bản quyền, mà là đầu tư một cách có trách nhiệm ở hiện tại, vì không có tương lai nào không được xây dựng và có kết quả trên hiện tại. Cho nên thấy được như thế đó, thì những cái chuyện năng lượng mất đi một cách vô ích đó, nó sẽ trở thành là một sự hỗ trợ một cách rất là căn bản cho chúng ta. Và do đó ta vượt qua được những tai ương tặc ách ở trong cuộc đời. Và sống được như thế thì ta sẽ vượt qua được thái độ bị lay chuyển hay là thói chuyển ở trong cuộc sống nói chung. Hai cái nỗi sợ và nỗi lo đó gần như nó làm cho con người sống chao đảo theo cái thủy triều của dòng cảm xúc. Nếu ta đặt cái trục đứng, trục hoành, trục đứng và trục hoành của dòng cảm xúc với cái điểm của đó là con zero, lên trên đó là dòng cảm xúc nó lên quá cao, hạ xuống âm đó thì dòng cảm xúc nó tuột quá thấp, đi về qua bên trái đó thì dòng cảm xúc nó đi về quá khứ, hướng về bên phải quá nhiều thì dòng cảm xúc chạy theo tương lai. Thì cái sự thăng bằng cảm xúc là nằm ở cái con số zero đó. Nếu mà mình cắt dọc nó sẽ tạo thành một mặt phẳng. Còn bản chất của cảm xúc mà chúng ta thăng sống đó, thì nó chạy theo đường sin lên và xuống. Từ lúc đó, nó có tính giai đoạn, từ lúc đó, nó có tính chu kỳ, tùy theo thái độ văn hóa, phong tục tập quán và phong cách sống mà tính giai đoạn hay chu kỳ đó nó tái hiện lại với chúng ta và làm cho chúng ta phải bị lẳng quẳng ở trong cái phòng ứng xử đối với cảm xúc thiếu khôn ngoan của mình. Thì theo bài kệ này đó, chúng ta hành xử một cách không lay chuyển để làm chủ được dòng cảm xúc thì lúc đó nỗi sợ nỗi lo đó sẽ biến mất. Cái điều thứ ba đó, sự thực tập căn bản để vượt qua được nỗi sợ và nỗi lo theo tinh thần Phật dạy đó, chúng tôi tạm dùng ngôn ngữ dễ hiểu chút xíu, đó là ta khóa tất cả những cái đó ở nơi chúng có mặt. Khóa điều đó ở nơi chúng có mặt có nghĩa là đó, nỗi sợ nỗi lo xuất hiện ở chỗ nào thì ta khóa chỗ đó, đừng mang nó từ chỗ A về với chỗ B, đừng nhân rộng từ người A sang người B, đừng lây lan từ cái môi trường A sang môi trường B. Muốn làm được như thế đó thì những thông tin dữ liệu gì ta chưa nắm chắc thì không nên tình nguyện và trở thành con lặt đặt của các phương tiện truyền thông truyền tải những thông tin đó, vì thỉnh thoảng ta sẽ bị rơi vào cái nghiệp đó là gieo nỗi hào quang cho những đối tượng mà ta không nắm chắc cái thông tin về cái đó là có thật hay là sai. Cho nên thực tập theo Bồ Tát Quan Thế Âm là hãy tiếp nhận tất cả nhưng mà xử lý nó chỉ là một dữ liệu đơn thuần thôi, thì lúc đó mình sẽ tránh được những cái tình huống hối hận về sau này. Và đó là ta khóa cái nỗi lo ở nơi nó có mặt. Khi mà ứng xử tính cách sự kiện là một dữ liệu để tham khảo đó, thì cái con người nhận thức ta nghe mắt thấy mũi ngửi và thân xúc chạm của con người hành giả Phật giáo đó sẽ hết sức là khách quan và chuẩn mực. Và do đó ta hạn chế một cách tối la việc gieo những nghiệp không tốt do nhận thức quá hề hợt hoặc là cả tin mà mình trở thành một nạn nhân từ cái tiến trình của đời sống thông qua nhận thức thiếu phương pháp của mình. Sự khóa và giữ không cho lây lan những cái không cần lây lan đó sẽ làm cho nỗi lo và nỗi sợ đó tan biến với thời gian. Và đây là cái phương pháp thực tập để hỗ trợ. Tâm không hề lay chuyển theo truyền thống tâm linh của Phật giáo đó, nó còn có nhiều phương pháp khác để thực tập. Phương pháp thiền là một nghệ thuật, bởi vì trong phương pháp thiền ta thấy cái sự thay thế diễn ra như là một chiến trình huấn luyện cái dòng cảm xúc theo một cái mức mà mình làm chủ được nó trong các nhận thức. Ví dụ trong phương pháp quán niệm hơi thở của bài kinh 16 pháp quán niệm đó, thì việc theo dõi hơi thở, 4 đề mục đối với thân, 4 đề mục đối với thọ tức là dòng cảm xúc, 4 đề mục đối với tâm và 4 đề mục đối với pháp sẽ làm cho hành giả luôn luôn trải nghiệm cái nhận thức và kéo cái tâm và thân về một chỗ để cho tâm không có cơ hội bám víu vào các đối tượng tiêu cực khác trong cuộc đời. Từ đó sự làm chủ dòng cảm xúc tạo ra một trạng thái an nhiên cho con người. Cho nên phương pháp thực tập đó là một sự hỗ trợ rất là tích cực. Tứ niệm xứ được xem là cái nền tảng thực tập tâm linh rất quan trọng. Thân, thọ, tâm và pháp. Nỗi khổ, niềm đau và nhân rộng hơn là nỗi sợ, nỗi lo có mặt á, hoặc là bám trên thân hoặc là bám trên tâm. Tâm á, thì nó có nhiều phương diện. Cảm xúc á, nó thuộc về cái phần phần tình của tâm. Lý trí á, nó thuộc về phần trí. Và hai phương diện này nó có thể tạo ra cái tiến trình nhận thức hay là tâm lý, thuận và nghịch, tốt và xấu, theo và không theo, nên và không. Và do đó nó làm cho con người đó luôn luôn phải đối đầu với rất nhiều sự khủng hoảng trong cuộc đời. Cho nên một hành giả khi thực tập thiền quán rồi đó thì giữ bốn đối tượng này để trải nghiệm tâm theo một tiến trình diễn ra một cách nhẹ nhàng và thư thái, thì lúc đó sự bình an sẽ có mặt với chúng ta, mà không cần phải sử dụng một cưỡng lực để mà giải phẫu hay là giải phóng nó. Bản chất của các cưỡng lực đó, nó đều gắn liền với dòng sân, với lòng sân của con người. Cho nên cái bản chất của quán chiếu về tứ niệm xứ nằm ở chỗ là ta nhận diện được mặt mũi của thân, thọ, tâm mà không theo nó, cho nên buông nó một cách rất là dễ dàng mà không cần phải tốn công, dụng công nhiều. Thì sự thực tập đó là sự trở về với trạng thái bất động tâm. Các thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản á, sử dụng công án và thổi đầu, mà bản chất lý giải để tìm ra một đáp án của nó là một sự sai lầm về phương pháp luận. Cho nên hầu như đó, cái tính vô lý về logic và ý thức trong lý luận á, của công án và thổi đầu đó, chính là một sự hỗ trợ đắc lực cho hành giả để cho thói quen của ý thức diệu quyền không có cơ hội để hành quả. Cho nên các thiền sư thường dùng những cái công án và thổi đầu vô nghĩa. Ví dụ công án: trước khi cha mẹ ta chưa có mặt thì bản lai diện mục của con người này là cái gì? Lúc cha mẹ mình chưa có, làm sao mình biết có mình? Mình đã với hình thù, vóc dáng, thân hình, hoàn cảnh sống hầu như là truy ra cái manh mối đó gần như là nó không có đầu mối à. Do đó càng lao vào cái sự truy tìm manh mối đó là một sự bế tắc. Sử dụng một cái công án vô nghĩa như vậy để cho cái thói quen của ý thức ta không chạy theo cái sự phân biệt, thì lúc đó đó cái công án này nó trở thành một cái trụ cột để cho tâm hiện hữu với thân. Và cái trụ cột này thân và tâm sẽ có mặt cùng một chỗ đó. Đó là một cái phương pháp thay thế. Và đây là cái nghệ thuật mà các thiền sư Trung Hoa đã sáng tạo, mặc dù nó không có trong kinh điển từ Pali cho đến A Hàm và Đại Thừa, nhưng nó là một sự thực tập rất là hấp dẫn đối với những người theo truyền thống và nền văn hóa của Trung Hoa. Khi mà một câu thoại đầu đó được lặp đi lặp lại nhiều lần và có một điển tích ấn tượng từ một vị cao tăng hay là một thiền sư nào đó, thì nó được nâng lên thành một cái tầm gọi là công án. Và bản chất của thoại đầu hay công án cũng chừng đó mà thôi. Tức là duy trì một cái niệm khể để cho ý thức diệu quyền không có còn để bám víu vào tất cả mọi thứ còn lại, thì lúc đó nó, cái tâm đó, nó sẽ có mặt ở trong trạng thái của an lạc. Mặc dù nó là một sự hỗ trợ nhưng hết sức là cần thiết trong giai đoạn đầu. Còn đối với các hành giả tịnh độ tông đó, thì việc sử dụng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 6 âm tiết, mục đích chính của nó là để đạt được cái trình độ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là thiền, bất loạn là kết quả an nhiên mà một hành giả có thể đạt được. Nếu một hành giả tịnh độ tông quyết bỏ ra ngoài hết tất cả các nguyện ước và cầu cho bản thân, gia đình và tất cả mọi thứ nữa can thiệp vào trong lúc mà thực tập đó, thì sự an nhiên bất động sẽ có mặt với nhất tâm bất loạn. Và hai cái này đó nó chính là một ngôn cừ thì tuy có khác, thì lúc đó ta không còn thấy có một khoảng giới ngăn cách giữa thiền và tịnh độ. Và tương tự cũng như thế, nếu các hành giả mật tông không cường điệu quá chức năng mầu nhiệm của các câu thần chú, mà xem rằng bản chất thanh âm của câu thần chú là một cái cơ hội tốt để cho một số con người thích hợp với phương pháp này giữ tâm được tam mật tương ưng, tức là thân, khẩu và ý trang nghiêm thanh tịnh, không bị thế giới trần cảnh can thiệp vào, thì lúc đó thiền, mật và tịnh cũng chỉ là để cho tâm được bình an vô sự. Cho nên phương tiện thì có các, nhưng cái cứu cánh đạt được đó, đó là sự không lay chuyển của cõi tâm mà thôi. Từ cái nhìn này, ta không nên phê bình chỉ trích các pháp môn lẫn nhau, vì ta biết rất rõ là căn tánh của chúng sinh, mỗi người thích hợp với mỗi pháp môn. Miễn là đừng biến câu niệm Phật trở thành một phương tiện để mặc cả phước báo với Phật, đừng biến câu niệm Phật trở thành một cái phương tiện để cầu nguyện và vãng sinh, thì đó chính là thiền. Và câu thần chú cũng đừng biến nó trở thành một cái phương tiện để trị liệu các bệnh của thân, để cầu nguyện cái gì được đó, để hồi hướng cho mọi thứ mà bản chất của sự tham vọng và mong cầu là cái trục xây và là nền tảng, thì lúc đó thiền, mật và tịnh không hề có khác. Đây chính là ba con đường tâm linh truyền thống thông thường và phổ quát nhất mà các hành giả tâm linh của nhà Phật thực tập trong rất nhiều thế kỷ qua, kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn. Thì đây cũng chính là cái cách để cho tâm không hề bị lay chuyển. Cái nền tảng của không lay chuyển đó, nó được giải đáp ở câu thứ 3 của bài kệ: hết phiền não. Nếu mình gắn thêm một cái dấu bằng, bằng an nhiên. Như vậy là trọng tâm của thái độ an nhiên, không còn nỗi sợ, không còn nỗi lo, không còn phiền toái, không còn bị chao đảo thất điên, nằm ở chỗ là ta chuyển hóa được tất cả các phiền não. Và từ đó đó, ta có thể lấy nó là một thước đo để đánh giá bản chất của các pháp môn và sự thực tập của chúng ta trên cả tiến trình sự trải nghiệm trên pháp môn đó có mặt. Nếu kể từ khi ta thực tập mà lòng tham vẫn còn, lòng sân đó nó xuất hiện quá sớm, quá nhanh, quá dễ dàng, và lòng si vẫn có mặt, thì lúc đó ta phải đánh giá hoặc là ta chưa thực hiện đúng cái bản chất của pháp môn, hoặc là cái pháp môn ta đang đi theo đó do cái người hướng dẫn nó chưa chuẩn. Một trong hai lý do hoặc bao gồm cả hai. Còn bản chất pháp môn của Phật giáo đó không phải chờ sau khi ta chết mới có kết quả, chờ cầu nguyện vãng sanh Tây Phương mới được lợi lạc, mà sáng thực tập thì ngay buổi sáng đó đã được ăn vui, chiều thực tập thì lúc chiều đó đã được ăn lành, và tiếp tục duy trì từng ngày sáng và chiều an lành và ăn vui đó thì ta có một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Thì đây là một cái nhân rất quan trọng cần và đủ. Khi ta chuẩn bị qua đời, chỉ cần có một ý niệm nếu muốn vãng sanh Tây Phương thì ta được như ý, muốn tái sanh làm lại con người để tiếp tục đi con đường hoàn truyền những gì mà ta chưa hoàn tất ở trong cuộc đời này đó, thì ta vẫn được tự nguyện. Và với tư cách là một người được tái sanh thì các phước duyên an lành căn tốt của ta trong quá khứ sẽ được xuất hiện để ta hưởng nó như là kết quả tất yếu của sự hành trì. Đó là cái điều mà hết sức là quan trọng. Cho nên tất cả các tông môn pháp phái của Phật giáo, nếu không cung cấp được cho người thực tập cái kết quả của hết phiền não, thì việc đi theo các pháp môn và gần hơn nữa là các giáo hội chỉ là một sự vô ích. Trong mấy chục năm trở lại đây đó, thì Phật giáo đang nỗ lực thiết chế một cái cơ cấu hành chánh giáo hội. Về phương diện xã hội đó, thì cái cơ cấu định hình này là một phương diện của giáo quyền. Bản chất giáo quyền nó là một nhu cầu đối với tôn giáo. Nếu khuynh hướng chủ trương của dân vị cầm cân nảy mực một tôn giáo là đúng, thì việc ứng xử theo giáo quyền đó sẽ tạo ra một mặt bằng đồng loạt về tính kết quả và thực thi, dẫn đến một cái kết quả chiều rộng và chiều sâu ở mọi nơi. Cho nên tinh thần hòa hợp, đoàn kết và đạt được các Phật sự đó có thể ở một mức độ từ trung bình khá trở lên cho đến tiên tiến và giỏi. Những người, những nơi đó còn thấp yếu, nếu cái giáo quyền đó nó có một cái chuẩn mực tốt về phương pháp hành đạo, nghệ thuật dấn thân, thì cái trình độ đang thấp kém này sẽ được nâng lên từ trung bình và khá. Ai đã khá giỏi rồi đó thì cái việc mà vượt bậc trở thành tiên tiến và xuất sắc đó là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra. Tuy nhiên đó, trong giáo quyền nó cũng có những mặt sở đoạn của nó. Bản chất giáo quyền là một sự độc quyền. Độc quyền đó nó là một cái đi ngược lại với cái quyền dân chủ và cái ý thức tự do của mọi người trong sự mong mỏi trong một cái cơ cấu mà cái thể chế luật pháp của cơ cấu đó cho phép. Từ thời của Đức Phật đó thì ta thấy là Ngài chủ trương một cái hình thái dân chủ và tự do đúng nghĩa của đó. Mỗi khi mà có một cái sự kiện mà việc xuất hiện của nó đó dẫn đến làm tổn thất niềm tin của quần chúng tại gia, thì Đức Phật bắt đầu triệu tập tăng đoàn, nêu sự kiện và tìm ra một giải pháp. Khi biểu quyết của tăng đoàn thực hiện mà thuật ngữ nhà Phật gọi là một yết ma, thì sự ứng dụng đó đã không có trường hợp ngoại lệ và loại trừ, nghĩa là Đức Phật cũng phải tuân thủ nó. Đức Phật chưa bao giờ lấy cái quyền độc đoán của mình đặt ra một luật lệ và buộc tất cả các đồ đệ của Ngài phải theo. Nhờ ứng xử dân chủ và nhân quyền như thế, cho nên các học trò của Ngài đã thấy rằng là việc thiết lập ra một điều khoản đạo đức được gọi là giới luật có lệ cho mình chứ hoàn toàn không có hại. Cho nên từ đó phát nguyện và phát tâm để sống với nó như là một nhu cầu lợi ích. Từ đó cái xã hội hay là cái giáo hội thánh tăng của Phật giáo đã tồn tại gần như là 12 năm. Từ cái năm thứ 13 trở đi đấy thì bắt đầu số lượng phàm tăng đi vào trong giáo hội nhiều, số lượng ngày càng gia tăng thì phẩm chất của tăng đoàn thì theo đó có thể bị giảm và bị thách đố. Từ đó các phấn nạn bắt đầu có mặt và bộ luật dành cho các vị xuất gia do Đức Phật làm chủ trong việc phán định và thiết lập dưới sự lãnh đạo của tăng đoàn chung đã trở thành là bộ luật đầu tiên của lịch sử loài người. Và đây là một bộ luật mà chúng ta thấy là cái yếu tố về đạo đức của nó được nêu cao, ý thức về sự thực tập của nó được khích lệ, và các khuôn phép là trừng phạt của nó đó là nhằm đảm bảo cái quyền lợi thực tập cho những người tình nguyện sống theo cái mô phạm đạo đức này. Và do vậy mà giáo hội tăng đoàn thời Đức Phật đó sống ở trong sự hòa bình, đoàn kết, thân thương, và kết quả mang lại đó là lệ lạc cho quần chúng. Cho nên cái tính giáo quyền á của thời Đức Phật đó là có trên một cái cơ chế, đó là cái dân chủ để cho mọi người phải thực tập. Ai đi ngược vào quỹ đạo đời sống đạo đức được tăng đoàn chấp nhận thì người đó sẽ bị tẩn xuất, tức là rút cái quyền thành viên của tăng đoàn. Đó là một điều chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên bản chất của các giáo hội Phật giáo đó, theo cái mơ ước của chúng tôi, là đừng quá nhấn mạnh về cái cơ cấu hành chánh, bởi vì điều đó nó có thể dẫn đến một giáo quyền sai. Nếu người cầm cân nảy mực đó không đủ chuẩn về tuệ giác để tạo ra những cái khuôn phép mà tất cả mọi người phải theo, hoặc là trong quá trình để tìm kiếm những chuẩn mực của giáo quyền, những con người sàm tấu hay là sống bị cái sự lôi kéo của quyền lợi cá nhân, hay là ứng xử nó như là một phẳng của hận thù, thì cái việc tạo ra một cái giáo quyền như thế đôi lúc nó không có lợi chung cho Phật giáo. Do đó đó, trở về với cái bài kệ này đó, thì cái mấu chốt của các giáo hội và các tông môn pháp phái của Phật giáo là làm thế nào để giúp cho các hành giả, tăng ni và Phật tử hết phiền não. Nếu cái giáo quyền đó không tạo ra cái hiệu lực hành trì về cái việc này, thì ta nên đặt vấn đề với giáo hội đó và nên mạnh dạn không theo. Các hành giả Phật tử phải lấy cái con đường giải thoát, an vui, hạnh phúc, kết quả lệ lạc làm thước đo, để ta không rơi vào cái chủ nghĩa thần tượng một giáo hội hay là thần tượng một cá nhân, một vị tu sĩ nào đó. Chủ nghĩa thần tượng một cá nhân là một điều cấm kỵ trong đạo Phật. Trong các điều luật dạy cho những vị xuất gia, Đức Phật có một quy định như thế này: một vị tỳ khưu, tỳ khưu ni nào giàu có được phép màu, tức là thần thông biến hóa, độn thổ, bay trên mặt mặt nước, hay là bay vèo trong không gian, hoặc là biết được tâm lý của con người, rõ về quá khứ của một người nào đó từ đại cứ chi tiết, hay là có thể dự đoán được tương lai, mà nếu sử dụng nó vì mục đích để thâu nạp quần chúng trên cái cơ sở tâm lý, người ta nghĩ rằng mình là một người chứng đắc để theo mình, thì người đó sẽ vi phạm điều luật độ kiết la. Và do vậy, việc biết về các phép thần thông không nên thi triển nó trong những tình huống mà sự thi triển có giá trị giáo dục và hoằng pháp. Như vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta một cách gián tiếp từ điều luật này là không nên tạo ra những sự lập dị ở trong cơ cấu của tăng đoàn và đời sống của tăng thân nói chung, để cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân không có mặt. Thần tượng cá nhân đó, khi mà đã có mặt rồi đó, thì con người đến với Phật pháp thông qua nhân cách thần tượng đó. Và nếu sau này đó, cái niềm tin về sự thần tượng đó bị sụp đổ đối với một vị xuất gia, hay là một giáo hội, hay là một pháp môn, gần như ta đã đánh mất con đường tiếp xúc với Phật, với pháp, và vẫy tay chào với cái giá trị Phật bảo và pháp bảo. Đó là một sự tổn thất và một điều bất hạnh cho ta. Cho nên xa lánh chủ nghĩa thần tượng cá nhân hay là thần tượng một giáo hội là thái độ niềm tin chân chánh mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi Bộ. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đã nêu ra ba điều mà chúng ta không nên không để ý và ứng dụng. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ta nói, tức là Đức Phật. Điều thứ hai, đừng tin vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Điều thứ ba, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với logic tư duy của mình. Đây là ba điều rất là hay trong số 10 điều niềm tin chân chính. Như vậy là Đức Phật dạy chúng ta đến với Ngài không vì cái thần tượng hào quang rằng Ngài là Đông Cung Thái Tử, xem cái ngôi vị giàu sang phú quý của quốc vương như là một đôi dép văn bỏ trong sọt rác rồi ta cảm phục mà đi theo, cũng không vì theo Ngài vì Ngài trở thành là một bậc tâm linh được dân tộc Ấn Độ và toàn thế giới ca ngợi từ xưa đến nay, mà ta theo Ngài vì ta thấy rằng cái con đường tâm linh Ngài khám phá đó, nó có lợi ích cho mình. Chứ còn theo Ngài chỉ vì thần tượng, hay theo Ngài vì tôi sinh ra là một Phật tử cho nên tôi không còn sự lựa chọn khác, thì rõ ràng là sự theo đó trên nền tảng của thần tượng sẽ không kéo dài.